Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an thành phố Hải Dương triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Hoàng Mèo cầm đầu. Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng trong nước ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Lợi dụng tình hình giá phân bón đang tăng cao kỷ lục, không ít cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp đã tung ra nhiều chiêu thức gian lận tinh vi nhằm thu lợi bất chính. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Các bị cáo gồm Hoàng Việt Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, Nguyễn Tích Nhung, sinh năm 1985, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, Vũ Văn Trung, sinh năm 1991, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Cấn Văn Tiến, sinh năm 1986, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1994, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, và Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1991, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2020, Trung biết một số người nước ngoài có nhu cầu ở lại Việt Nam nhưng chưa có công ty đứng ra bảo lãnh. Do đó, Trung đã mua lại một số doanh nghiệp để đứng tên làm giám đốc hoặc nhờ người đứng tên giám đốc. Sau đó, Trung sử dụng danh nghĩa các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để hưởng lợi bất hợp pháp. Thông qua sự môi giới của Nhung, Trung đã sử dụng công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại Mạnh Hùng để bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Star Omar Mamado, quốc tịch Senegal, ở lại Việt Nam trái phép. Qua đó, Trung được hưởng lợi bất hợp pháp số tiền 6 triệu đồng, Nhung hưởng lợi hơn 2,6 triệu đồng. Tương tự, Mai quen biết và được người nước ngoài tên là Sim Sim Sap, chưa xác định được nhân thân, nhờ làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho hai người quốc tịch Hàn Quốc là Lee Jido và Kim Ji Hee ở lại Việt Nam trái phép. Nhận lời, Mai đã liên hệ với Tiến để thỏa thuận tìm công ty bảo lãnh xin cấp các giấy tờ trên. Sau đó, Tiến và một số bị cáo khác đã liên hệ với Trung. Từ đó, Trung và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Ngọc Đình để bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho Lee Jido và Kim Ji Hee ở lại Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định từ hành vi sai phạm, Trung đã hưởng lợi bất hợp pháp số tiền gần 30 triệu đồng. Các bị cáo đồng phạm với Trung cũng hưởng lợi bất hợp pháp số tiền ít hơn. Sau khi phân tích đánh giá vai trò phạm tội của từng bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trung 4 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 9 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Công an thành phố Hải Dương cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng cầm đầu, tổ chức là Bùi Huy Hoàng, tức Hoàng Mèo, sinh năm 1987, trú tại Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Tập hợp các đối tượng phần lớn là những kẻ có tiền án, tiền sự, côn đồ. Hoàng Mèo và đồng bọn có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đối tượng xây dựng nhà ở kiên cố, quanh nhà được hàn hệ thống khung inox và lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 giờ. Một trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Dương cho biết. Quá trình giải công theo dõi, các trinh sát đội cảnh sát hình sự phát hiện tại nhà của Hoàng Mèo thường xuyên có các đối tượng xăm trổ lui tới. Các đối tượng thường ở nhà Hoàng Mèo từ tối đến sáng hôm sau mới trở ra, có biểu hiện mệt mỏi của nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Đêm ngày 14 tháng 6, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Dương phát hiện một số đối tượng xuất hiện tại nhà của Hoàng Mèo. Nhận định đây là thời điểm thích hợp để phá án, các trinh sát đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố Hải Dương đã triển khai kế hoạch phá án. Thời điểm được lựa chọn là lúc rạng sáng ngày 15 tháng 6. Gần một đêm trắng, rạng sáng ngày 15 tháng 6, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Dương đã ập vào nhà, phát hiện 16 thanh niên nam nữ. Kết quả test nhanh, các đối tượng phát hiện 14 trên 16 đối tượng dương tính với ma túy ketamin. Tại cơ quan công an, Hoàng ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội. Cùng với việc đấu tranh với Hoàng, tổ công tác đã lấy lời khai của các đối tượng có liên quan. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương đã làm rõ việc Hoàng là người trực tiếp chuẩn bị ma túy loại ketamin, nước vui, ketamin dạng nước uống và các dụng cụ cần thiết cho các đối tượng sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hai túi zip bên trong chứa các tinh thể màu trắng. Ngày 17 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm khác của đối tượng. Tòa án Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Quốc Hưng, sinh năm 1987, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội buôn bán hàng giả. Theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình Sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Thương mại BNB, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cô Cốt, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân, ngày 28 tháng 9 năm 2021, trong lúc làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 12, thành phố Hà Nội, phát hiện Trương Quang Tùng, sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điều khiển xe máy Honda Way Alpha, biển kiểm soát 29X7-54804, đang đứng trước số nhà 10B, ngõ 126 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, chở theo 5 thùng cát tông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong 5 thùng cát tông chở 120 chai sữa tắm nhãn hiệu Tesorit Oriente 500ml không có hóa đơn chứng từ, nghi là hàng giả. Tùng khai nhận đang vận chuyển thuê số hàng trên đến số nhà 10B, ngõ 126 Hoàng Văn Thái. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 120 chai sữa tắm trên. Quá trình điều tra kết luận, sữa tắm nhãn hiệu Tesori de Oriente 500ml là sản phẩm của Conter SRL Italia do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Thương mại BNB nhập khẩu và Công ty Cổ phần Ngôi sao Châu Âu phân phối đã được Cục Sở hữu Trí tuệ bảo hộ và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế xác nhận là thương hiệu nhập khẩu tại Việt Nam theo ủy quyền của Conter SRL Italia. Sữa rửa mặt nhãn hiệu CoreX loại 150ml là sản phẩm của Jun Sang Hun Cori được bảo hộ tại Việt Nam theo đăng ký quốc tế do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cocot nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam theo ủy quyền của Conter SRL Italia. Trước khi phạm tội trong vụ án này, Phạm Quốc Hưng đã có hành vi bán 34 chai Tesori de Oriente 500ml hàng giả để hưởng lợi trái pháp luật. Đối với anh Trương Quang Tùng, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Tùng và một số người liên quan không biết 120 chai sữa tắm thu giữ của Tùng là giả. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xử lý. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Quốc Hưng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hưng 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội buôn bán hàng giả. Về tăng vật thu giữ, hội đồng xét xử tuyên tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, với chính sách Zero Covid, hiện nay Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu đường bộ tiếp giáp với các tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Để tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh lây lan qua biên giới, ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác xét nghiệm điều trị COVID-19 cho người xuất cảnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn. Theo nội dung thỏa thuận, phía Trung Quốc yêu cầu công dân Trung Quốc khi nhập cảnh về nước qua các cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn phải sử dụng mã QR, đặt lịch nhập cảnh mã sức khỏe Quảng Tây, tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến trước, xin cấp mã sức khỏe nhập cảnh cửa khẩu Quảng Tây, xuất trình mã này và kết quả xét nghiệm PCR trong 48 giờ do 8 cơ sở xét nghiệm được Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định cấp để nhập cảnh theo ngày đặt lịch hẹn. sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện thỏa thuận, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay nhiều công dân Trung Quốc không nắm được các quy định nêu trên, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn trong quá trình giải quyết thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Trung Quốc thực hiện đúng các quy định của phía Trung Quốc khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đồng thời tạo điều kiện để các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận đã ký kết. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp, chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến công dân Trung Quốc đang cư trú trên địa bàn tỉnh, nắm và thực hiện đúng các quy định, yêu cầu của cơ quan chức năng Trung Quốc khi nhập cảnh về nước. Cụ thể, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022, cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Băng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thực hiện biện pháp đặt lịch hẹn qua cửa khẩu, yêu cầu tất cả những người nhập cảnh thống nhất sử dụng mã QR đặt lịch nhập cảnh mã sức khỏe Quảng Tây, tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến trước, tải lên các giấy tờ còn hiệu lực như giấy tờ lưu trú tại Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực, giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng minh xét nghiệm COVID-19 âm tính để xin cấp mã sức khỏe nhập cảnh cửa khẩu Quảng Tây. Xuất trình mã này và xét nghiệm PCR trong 48 giờ do 8 cơ sở xét nghiệm được Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định cấp để nhập cảnh theo ngày đặt lịch hẹn, đồng thời tuyên truyền tới công dân Trung Quốc về việc không nộp tiền phí xuất cảnh cho các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất cảnh trái quy định. Thưa quý vị và các bạn, chế độ đãi ngộ, công cụ hỗ trợ và điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế, nhưng đội ngũ công an viên bán chuyên trách trong toàn tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực sự trở thành những cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự, sự bình yên trên mỗi địa bàn. Những năm gần đây, thị trấn Đình Cả Võ Nhai được đánh giá là một trong những địa bàn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự. Kết quả này có đóng góp quan trọng của đội ngũ công an viên các xóm, tổ dân phố nói chung và cá nhân anh Thái Hữu Giáp, công an viên tổ dân phố Làng Lường nói riêng. Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, anh từng bị thương trong quá trình trấn áp tội phạm. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2021, anh Giáp nhận được tin báo của quần chúng có hai đối tượng trộm cắp tài sản di chuyển theo hướng tổ dân phố Làng Lường đến trung tâm y tế huyện Võ Nhai. Ngay lập tức, anh lấy công cụ hỗ trợ và lên xe máy để đón đầu chặn bắt. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, một trong hai đối tượng bất ngờ dùng súng cao su bắn liên tiếp 4 phát về phía anh Giáp. Một viên trong số đó găm trúng vào đùi phải của anh. Mặc dù bị thương, nhưng anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục phối hợp với một cán bộ công an huyện Võ Nhai khống chế và bắt giữ được Trần Văn Linh, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, thành phố Thanh Nguyên, và Trần Văn Đại, sinh năm 1994, trú tại xóm Phố Hích, xã Hòa Bình, Đồng Hỷ. Tang vật thu giữ gồm một xe máy, hai con chó trọng lượng 43,5 kg, một súng ngắn bắn đạn cao su, kèm hai viên đạn và một súng điện tự chế. Gần 10 năm làm công an viên xóm cà phê xã Minh Lập, Đồng Hỷ, ông Nguyễn Quý Hợi cũng có đóng góp lớn vào sự bình yên ở cộng đồng dân cư. Xóm cà phê có hơn 320 hộ dân, phần lớn làm nhà dọc trục đường liên xã, lại giáp với chợ Trại Cài nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ông Hợi chia sẻ. Ý thức điều này, ông Hợi luôn nhiệt tình, chủ động nắm tình hình ở các cụm dân cư, đề xuất giải pháp phòng ngừa và trực tiếp tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Riêng từ đầu năm tới nay, ông Hợi cùng với đội tự quản của xóm đã tổ chức hàng chục lượt tuần tra kiểm soát địa bàn, tham gia bảo vệ hiện trường hai vụ tai nạn giao thông và phối hợp giải quyết một số vụ việc gây rối trật tự trên địa bàn khi được công an xã huy động. Thiếu tá Trương Công Sơn, phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an tỉnh Thái Nguyên đánh giá. Các đồng chí công an viên bán chuyên trách là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy ở cơ sở. Các vụ việc xảy ra ở thôn, xóm, phần lớn công an viên nắm tình hình trước và bảo vệ hiện trường trong khi chờ lực lượng chính quy tới giải quyết. Nếu không có sự nhiệt tình trách nhiệm của họ, thì công an chính quy sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thực hiện pháp lệnh công an xã, lực lượng công an bán chuyên trách trong tỉnh đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm kiện toàn, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Khi có chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, nhiều trường hợp cán bộ bán chuyên trách có nguyện vọng tiếp tục cống hiến, làm nhiệm vụ công an viên thôn xóm, tổ dân phố. Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 1.900 công an viên bán chuyên trách. Tính từ năm 2008, thời điểm thực hiện pháp lệnh công an xã tới nay, lực lượng công an xã, thị trấn bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp hòa giải thành công 2.500 vụ, chuyển cấp trên giải quyết xử lý theo thẩm quyền 1.995 vụ, tham gia truy bắt 776 đối tượng truy nã, trốn thi hành án. Bên cạnh đó, lực lượng này còn vận động nhân dân tự nguyện giao nộp hàng nghìn khẩu súng, đạn và các loại vũ khí khác. Khắc phục những khó khăn và hạn chế về nhiều mặt, hiệu quả công việc của đội ngũ công an viên ngày càng được nâng lên. Ngoài việc trách nhiệm, xung kích trong đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng bán chuyên trách này cũng tham gia đầy đủ trách nhiệm và có hiệu quả tất cả các sự kiện diễn ra trên địa bàn khi có yêu cầu. Họ đã và đang ngày đêm âm thầm làm việc, cùng chung tay để giữ vững sự bình yên cho mọi xóm làng, thôn bản, khu phố.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng trong nước ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy, gây thiệt hại cho người nông dân, nhà nước và doanh nghiệp. Lợi dụng tình hình giá phân bón đang tăng cao kỷ lục, không ít cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp đã tung ra nhiều chiêu thức gian lận tinh vi nhằm thu lợi bất chính. Theo đánh giá của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, chỉ tính riêng ngành nông nghiệp, mỗi năm thiệt hại 2,5 tỷ đô la Mỹ vì nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Đứng trước lợi nhuận lớn, các cơ sở sản xuất phân bón kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện tràn lan, cùng với hàng trăm đại lý phân phối phân bón tiếp tay cho phân bón giả đã ảnh hưởng trực tiếp quyền và lợi ích của người nông dân. Mới đây, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Cường Phát, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và tạm giữ hơn 100 tấn phân bón hỗn hợp NK do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Cường Phát sản xuất, có nhiều dấu hiệu sai phạm trong kinh doanh, sản xuất phân bón. Qua giám định phân tích, đã phát hiện hơn 100 tấn phân bón này không đủ tiêu chuẩn, trong đó có hơn 13 tấn là hàng giả, không có giá trị sử dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng vừa ra quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất, Thương mại Phân bón Lực Thiên số tiền 240 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng giả là phân bón. Tổng khối lượng hàng hóa vi phạm của Công ty Lực Thiên là 7,5 tấn. Hành vi này vi phạm Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan đến lĩnh vực phân bón, các hành vi vi phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chủ yếu là kinh doanh phân bón giả, phân bón không bảo đảm chất lượng. Địa bàn có nhiều trường hợp vi phạm là huyện Châu Thành, huyện Tân Phước. Điển hình ngày 17 tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân gần 180 triệu đồng về hành vi buôn bán phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng. Trị giá hàng hóa vi phạm gần 60 triệu đồng. Theo các chuyên gia nông nghiệp, người nông dân rất khó phân biệt được phân bón giả kém chất lượng khi căn cứ bao bì, nhãn mác, vì chỉ nhìn cảm quan thì phân bón giả kém chất lượng cũng đầy đủ logo thương hiệu, hàm lượng các chất đầy đủ. Chỉ khi sử dụng phân bón sau vài tháng, đánh giá hiệu quả sử dụng, người dân mới có thể biết hàng giả, hàng thật. Nếu dùng phải phân bón giả, hàm lượng dinh dưỡng không đạt tiêu chuẩn thì năng suất rất thấp, vừa gây hại đất, ảnh hưởng môi trường, nguồn nước, người nông dân vừa thua lỗ nặng. Với những hộ trồng cây ăn trái thì thiệt hại về đất, cây trồng có thể sau vài năm mới phát hiện và phục hồi được. Lý giải một phần nguyên nhân dẫn đến việc khó khăn trong công tác xử lý, truy quét nạn phân bón giả kém chất lượng, các cán bộ quản lý thị trường nhận định, hiện nay một số cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng đã chống đối sự kiểm tra của lực lượng chức năng bằng cách di rời cơ sở sản xuất vào vùng hẻo lánh, thưa thớt dân cư. Sau khi sản xuất xong, mang ra thị trường bán ồ ạt vào thời điểm nhất định, rồi xóa luôn dấu vết xưởng sản xuất đó. Để giải quyết tình trạng phân bón giả kém chất lượng gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân và ngành nông nghiệp, thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương và Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã được ký và có hiệu lực thi hành. Theo nội dung quy chế, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ cho việc đấu tranh chống nạn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng trên thị trường, phối hợp hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của hai bên trong công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Theo dự báo của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, thời gian tới, giá phân bón có xu hướng tiếp tục giữ ở mức cao. Do đó, các ban ngành hữu quan cần có chính sách để điều tiết giá phân bón, hỗ trợ người nông dân. Hiệp hội Phân bón Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, phát hiện phân bón giả. Người dân cũng nên tìm mua các sản phẩm vật tư nông nghiệp có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, không sử dụng hàng hóa trôi nổi để tránh mua phải hàng kém chất lượng. Để thích ứng tốt nhất trong bối cảnh hiện nay, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo người dân cần đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ, thay thế một phần phân bón vô cơ, ứng dụng công nghệ hiện đại để giảm lượng phân bón sử dụng mỗi vụ. Điều này sẽ giúp giảm chi phí phân bón trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời tiến tới sản xuất xanh và sạch hơn.
Giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê. Khói một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình.
Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bôi rồi, mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo luật bảo hiểm xã hội. Ba lớn, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. 1. Tư vấn, giới thiệu việc làm. Điều 54 luật việc làm 2013 quy định. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm, được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí. 2. Trình tự thủ tục tư vấn giới thiệu việc làm. Điều 5 thông tư 28/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn. 1. Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu số 01, ban hành kèm theo thông tư này và nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây viết tắt là Trung tâm Dịch vụ Việc làm. 2. Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động. 3. Trung tâm Dịch vụ Việc làm gửi cho người lao động phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu số 02, ban hành kèm theo thông tư này để người lao động tham gia dự tuyển lao động. 4. Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động. 3. Từ chối nhận việc làm. Sau 2 lần người lao động từ chối việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng, sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quy định tại điểm D khoản 1 điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Theo điều 6 thông tư 28/2015/TT-BLD-TBXH thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định là từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau. 1. Người lao động được Trung tâm Dịch vụ Việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo mà người lao động đã ghi theo mẫu số 01, ban hành kèm theo thông tư này nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động. 2. Người lao động được Trung tâm Dịch vụ Việc làm giới thiệu việc làm mà người lao động đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động. 3. Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, nhân dân.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.